Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương cậy sự bình an của Chúa. Xin đọc Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là những câu kinh thánh mà sứ đồ Phaolô đã viết trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đó là lúc ông bị giam giữ trong tù tại La Mã. Người Do Thái ở Jerusalem muốn giết ông, nên họ cáo gian để ông bị xử tội chết. Nhưng ông đã dùng quyền công dân La Mã của mình để chống án lên hoàng đế. Giờ đây, ngồi trong tù với xiềng xích, với lính canh, ông phải xa gia đình, xa những tín hữu thân yêu. Ông đã hết lòng gây dựng đức tin, xa những anh em bạn bè cùng hầu việc Chúa với mình. Mạng sống của ông đang bấp bênh, chưa biết sống chết ra sao. Dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng lòng của sứ đồ Phaolô vẫn tràn ngập niềm vui trong Chúa và tâm hồn ông vẫn bình an kỳ diệu. Ông đã truyền đạt lại cho con dân Chúa tại Philip bí quyết để luôn được vui mừng bình an trong cuộc sống. Và đây là những điều chúng ta cần phải học để có thể vui mừng, nương cậy sự bình an của Chúa luôn luôn. Bí quyết thứ nhất, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Ai cũng biết, hoàn cảnh của những tù nhân vô cùng bi đát. Dù ông Phaolô vẫn được tự do rao giảng tin mừng và tiếp khách, nhưng ngày đêm, ông cũng phải bị xiềng chung với một người lính canh. Theo Philip chương 1, câu 13, và Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 30. Thế nhưng, trong hoàn cảnh như vậy mà sứ đồ Phaolô vẫn viết thư cho con dân Chúa tại Philip với những lời vô cùng khích lệ. Ông khuyên họ hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Không chỉ nói một lần, mà ông còn nhấn mạnh thêm một lần thứ hai. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Làm thế nào để có thể vui mừng trong nghịch cảnh được? Sứ đồ Phaolô không khuyên hãy vui mừng theo cách bình thường. Nhưng chúng ta lưu ý, ông nói hãy vui mừng trong Chúa. Thật ra là con người xác thịt, không ai có thể vui trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ được. Nhưng khi chúng ta ở trong Chúa, có nghĩa là đặt mình hoàn toàn trong tay Chúa. Ngài không cất những nghịch cảnh đi, nhưng Ngài ban sức để chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Và nhất là từng bước Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy và hiểu được mục đích của nghịch cảnh. Người đời quan niệm chỉ có bình an khi sống trong thuận cảnh, an lành. Nhưng Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng bình an chỉ có khi chúng ta kinh nghiệm được rằng cuộc đời mình đang ở trong sự chăm sóc, tể trị, yêu thương của Chúa, là đấng thành tín, Chúa bình an. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta để có thể tin mạnh mẽ rằng tất cả mọi điều xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều là tốt đẹp nhất cho mình trong nhãn quan của Đức Chúa Trời. Mặc dù nhiều khi, với suy nghĩ thông thường của con người xác thịt, chúng ta không cảm thấy như vậy. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và Ngài cũng là đấng toàn năng, nên Ngài biết điều gì đem lại kết quả tốt nhất cho chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Dù đó là thuận cảnh hay nghịch cảnh, Chúa không hứa luôn để mọi sự xảy đến theo ý muốn chúng ta hay như ước nguyện của chúng ta. Nhưng Chúa cho phép mọi sự xảy đến vì lợi ích của chúng ta. Dù đôi khi, đối với người đời, thì đó có thể là một điều không may hoặc không vui. Nếu chúng ta ra xem Kinh Thánh, và nhất là học về bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ nhận ra sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về phước và họa, hoặc thành công và thất bại, thường trái ngược với quan điểm thông thường của con người chúng ta. Kinh Thánh đặt thứ tự ưu tiên cho mọi sự được mất trên đời, không giống với cách thông thường của người đời. Theo Kinh Thánh thì linh hồn là quan trọng nhất, rồi mới đến những điều khác. Vì vậy mà đôi khi Chúa cho chúng ta mất những điều đó để chúng ta được phần hồn. Thứ tự ưu tiên theo quan điểm Kinh Thánh cũng hoàn toàn khác với người đời. Trong lúc người đời luôn mưu cầu lợi ích cho chính mình trước hết, thì Kinh Thánh dạy trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, sau đó đến lợi ích của người khác, cuối cùng mới đến bản thân mình. Nếu chúng ta vâng lời Chúa dạy bằng lòng điều chỉnh quan niệm sống của mình theo quan niệm sống của Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được những gì Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta và không nản lòng hay thất vọng. Khi chúng ta nương cậy hoàn toàn nơi Chúa như vậy, thì sự vui mừng, bình an của Ngài sẽ đến với chúng ta một cách diệu kỳ, tự nhiên, chứ không phải cố gắng hay ráng quên để được bình an. Bí quyết thứ hai, chớ lo phiền chi hết. Tâm lý chung của con người là khi đối diện với thách thức hoặc khủng hoảng, chúng ta thường có khuynh hướng bối rối, lo lắng và phiền não. Có người, khi được người khác khuyên lơn, thì họ nói rằng, cứ thử ở trong hoàn cảnh như tôi mà xem có được bình an không. Tiền thì không có, phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, thì làm sao mà bình an mà không lo lắng cho được. Nhưng sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chớ lo phiền chi hết. Tại sao? Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phản ứng một cách tiêu cực là lo âu, phiền muộn. Ngài không muốn con cái Ngài phải lo lắng bất cứ một điều gì, hầu cho chúng ta có thể sống vui mừng trong Chúa mãi mãi. Cho dù nan đề xảy đến trong cuộc sống là gì đi nữa, thay vì lo lắng, Ngài muốn chúng ta chạy đến cùng Ngài trong sự cầu nguyện và nài xin, thưa với Ngài mọi điều chúng ta cần và cảm tạ Ngài vì sự đáp lời của Ngài thật kỳ diệu. Và Ngài hứa ban bình an đặc biệt cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta không thể hiểu được. Cầu nguyện, nài xin là phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. Chúa dạy con cái Ngài cần có thái độ sống trao phó hoàn toàn cho Chúa, đời sống của mình, như một đứa trẻ trong tay cha mình vậy. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể sống được như điều Kinh Thánh nói, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Có nhiều cơ đốc nhân vẫn đi nhà thờ, nhưng lại thường thấy thiếu bình an khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Lý do là vì có thể những người đó chỉ chấp nhận niềm tin cơ đốc bằng lý trí hay cảm xúc của mình, mà chưa có Chúa làm chủ tấm lòng mình. Hoặc có thể là đã tin Chúa thật, nhưng vẫn còn yếu đuối bởi bản tánh lo lắng tự nhiên của mình. Hay là người đó vẫn còn nhìn xung quanh và không thỏa lòng trong hoàn cảnh mà Chúa đặt để mình. Bí quyết sứ đồ Phao-lô đưa ra để luôn có sự bình an là trong mọi hoàn cảnh hãy hết lòng nương cậy Chúa mà cầu khẩn, van xin và tạ ơn để trình dâng những nhu cầu của mình lên cho Ngài. Kết quả khi nương cậy Chúa trọn vẹn. Khi chúng ta hết lòng nương cậy Chúa trọn vẹn như vậy, thì Chúa hứa sự bình an của Ngài là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta khỏi tất cả mọi lo lắng, bối rối và sợ hãi. Sự bình an vượt quá mọi hiểu biết là sự bình an mà chúng ta không thể dùng lý trí hay sự khôn ngoan của đời này để hiểu được. Đó là sự bình an mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm, nên ông khẳng định rằng không có hoạn nạn nào đáng lo phiền đến nỗi Đức Chúa Trời không thể đem đến sự bình an ở giữa nó. Chúng ta là những con người hữu hạn, còn Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Vì vậy, chúng ta không thể nào hiểu đầy đủ được sự bình an kỳ diệu của Ngài. Và chúng ta cũng không cần phải hiểu nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin và trao mọi gánh nặng cho Ngài qua lời khẩn nguyện, nài xin và tạ ơn. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an thiên thượng mà chính sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm ngày trước. Nếu chúng ta cứ thắc mắc, đòi phải hiểu được làm thế nào để có thể bình an trong hoàn cảnh bi đát như vậy, thì coi chừng chúng ta lại bắt đầu đối diện với một điều lo lắng khác nữa rồi. Khi chúng ta cầu xin, Đức Chúa Trời thường không cất những nan đề của chúng ta đi, nhưng Ngài sẽ gánh thay cho chúng ta. Đối với Đức Chúa Trời thì không một khó khăn rắc rối nào quá sức cho Ngài. Vì vậy, dù hoàn cảnh của chúng ta có ra sao, hãy dâng mọi lo lắng mình cho Đức Chúa Trời và để sự bình an trọn vẹn của Ngài bảo vệ lòng và ý tưởng của chúng ta. Hãy nương cậy vào sự bình an của Chúa để cuộc sống luôn kinh nghiệm được sự bình an vượt xa sự hiểu biết của con người. Trong chúng ta, có ai đang lo lắng hay bối rối về điều gì đó? Xin hãy nhớ những lời này. Hãy đến cùng Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con không muốn lo lắng về vấn đề này nữa. Con giao phó nan đề của con trong tay Ngài và cầu xin Ngài giải quyết nan đề cho con. Ban cho con sức mạnh thiên thượng để con vượt qua mọi khó khăn, thách thức và sống kết quả cho Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con. Đức Chúa Trời thành tín với lời Ngài. Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đó và trao mối quan tâm của bạn cho Chúa, bạn sẽ thấy lòng mình bình an và tâm trí bạn được yên nghỉ. Vì thế, chớ lo phiền chi hết. Hãy nương cậy sự bình an của Chúa và tận hưởng sự bình an kỳ diệu Chúa ban như lời Ngài đã hứa.
Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi. Lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu rộng sâu, Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa cứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi.